This is KBDT from Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.
Hình dung chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý khán giả đến với chương trình Thế Giới Thường Qua cùng với ông Lê Pháp Minh. Chương trình này được thực hiện vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai đầu tuần. Và từ phòng vi âm, Hạnh Dung kính chào anh Lê Pháp Minh. Anh có khỏe không ạ? À? Houston cái gì lạ không anh?
Chào cô Dung, chào quý khán giả. Thì hiếu sinh thì cuối tuần lúc nào cũng bận rộn cô.
Dạ.
Bởi vì đây thì cái sinh hoạt công đoàn lớn, người ta nhiều hội đoàn tổ chức lắm. Rồi anh thì khỏe, bình thường, không có gì.
Dạ, vậy là tốt. Dạ, vâng. Thưa anh, bây giờ anh em mình vô chương trình, hình như tuần này mình cũng có nhiều cái tin cũng khá nóng đây anh ha.
Dạ,
vâng
nóng
à.
Lắm.
Dạ, vâng ạ. À. Sau khi Tổng thống Trump áp dụng đạo luật kẻ thù nước ngoài, The Alien Enemies Act of 1798 của thế kỷ 18 đó, để trục xuất nhanh chóng các công dân Venezuela từ 14 tuổi trở lên là thành viên của Gender Aragua và băng đảng tội phạm MS-13 cùng những người không phải là công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ. Liền sau đó tổ chức do The American Civil Liberties Union, Democracy Forward nộp đơn kiện và thẩm phán tòa án liên bang khu vực ở Colombia James E. Prosper đã ra phán quyết khẩn cấp đình chỉ lệnh trục xuất và ra lệnh cho máy bay chở đầy thành viên băng đảng Venezuela bị trục xuất bay trở lại Hoa Kỳ. Wow! Theo anh thì việc là thẩm phán James Prosper để ra lệnh chính quyền Tổng thống Trump đình chỉ lệnh trục xuất các thành viên tội phạm nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ có là vượt quá quyền hạn không ạ? Và anh nghĩ là chính quyền Tổng thống Trump có tuân hành theo lệnh của phán quyết này không? Dạ, xin anh phân tích và nhận định vấn đề này đi. Dạ, gây cấn anh ha. Gây cấn thiệt
gây
luôn
cấn đó.
Dạ, dạ, dạ. Vâng, thì
anh thấy có mấy cái thẩm phán mà của bên đảng Dân Chủ mà đề cử đó.
Dạ.
Họ có cái đầu óc, anh không hiểu nghĩ sao họ tưởng là họ làm trời.
Đó,
bởi vì họ chỉ một cái thẩm phán liên bang ở một khu vực mà không ai bầu mà có quyền là ra lệnh tổng thống phải làm thế này làm thế kia.
Wow.
Thấy không? Thấy đó thì cô hỏi coi có vượt quá không? Anh thấy rõ là vượt quá quyền hạn chứ gì, thấy không?
Vậy là tới số ổng rồi anh ơi.
Bởi vì anh tối cao pháp viện trước đây có nói đó, các thẩm phán liên bang có không có thẩm quyền để chậm trễ các quyết định của tổng thống.
Dạ.
Mình nói là rất rõ. Thì không có thẩm quyền đó. Nhưng mà bởi vì ông này thì ổng quá liberal mà cô thấy rõ đó là chẳng tâm kỳ mà tổng thống mà nó phát biểu ở trước lưỡng viện quốc hội, cô thấy không?
Dạ.
Thì cái đảng Dân Chủ gần như là họ ủng hộ tội phạm vậy đó. Thấy không?
Dạ.
Cô thấy không? Bởi vì chứng nạn nhân của cái tội mà hiếp dâm cướp của giết người này kia đủ thứ hết trơn đó, mà để đưa những thân nhân người đó lên đó, ai cũng đứng vỗ tay, họ ngồi tin bơ.
Trời.
Như vậy rõ ràng là họ ủng hộ cái tội băng đảng này rồi.
Dạ,
thì tới
rồi.
Ngày hôm nay cô thấy trong khi những băng đảng tội phạm để mà trục xuất ra khỏi nước á thì lại họ để chống đối nữa.
Ừ,
thấy không?
Dạ.
Thì như vậy là hỏi về đảng Dân Chủ làm cái điều có đúng hay không? Đó là cũng tỷ như cô nhớ hồi cái nhiệm kỳ của Tổng thống Trump thì tôi Black Lives Matter, Antifa biểu tình đốt phá thì họ nói rằng đó là người biểu tình ông Hòa. Đó đó thì anh nhớ lúc đó đó thì cái ông mà chủ tịch hạ vị hầu đó như McCarthy đó là ông nói đó, ông nói rằng cho người nói đàng hoàng hết cho hỏi mà vậy định nghĩa thế nào là ông hòa trong khi mà đập phá đó ông hòa sao, thấy không? Thì bây giờ cô thấy trở lại cái vấn đề này đó, thì cái tòa án tối cao đã nêu rõ là các tòa án Liban nói chung không có thẩm quyền đối với tổng thống tiến hành hoạt động đối ngoại, thẩm quyền theo đạo luật kẻ thù nước ngoài và quyền hạn cốt lõi của điều 2 trong khi trục xuất những kẻ khủng bố người nước ngoài khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ, đẩy lùi một cuộc xâm lược được tuyên bố. Thì một thẩm phán đơn lẻ trong thành phố không thể chỉ đạo hoạt động mọi cái khi tàu cái máy bay mà chở đầy đó phải trở lại nước Mỹ, bởi vì ông ra ông này ra lên dòng ra rồi cũng phải trở lại mà ông thấy ông coi như là ông thẩm quyền dữ dằn. Nhưng mà khi thật ra đó thì tổng thống Trung Minh hành pháp mà cũng có là người khéo léo nói rằng là đã coi như lúc đầu là nhớ là cái lệnh bà ông ra trễ rồi, bởi vì máy bay đã qua cõi không phận Hoa Kỳ rồi, ra ngoài không quốc tế rồi. Chị nói cho nó nhẹ cho không có để mà găng làm gì thật ra là cố ý là không thèm để ý tới cái lã nhảy làm khỉ gì, nhưng mà để cố như tôi tôn trọng lúc này cái lệnh này rồi đó, thì bên bộ tư pháp cũng đã để lên kháng án lên trên là cho rằng là cái chuyện đó là không đúng. Như cái bộ thứ bảy thì bộ trưởng tư pháp Pam Bondi đã chỉ trích việc thẩm phán Bober khoản trục xuất chắc lệnh này phớt lờ thẩm quyền được xác lập rõ ràng liên quan đến quyền lực của tổng thống Trump, nó gây nguy hiểm cho công chúng và cơ quan thực thi pháp luật. Rồi đó là những cái phê bình ha. Rồi nếu lệnh này được chấp thuận, các tòa án quận sẽ có giấy phép ra lệnh cấm hầu hết bất kỳ hành động nào an ninh quốc gia khẩn cấp hay nào ngay khi nhận được khiếu nại. Bộ tư pháp của ông Dillon đó là nêu lên, nó thấy nếu mà thật sự giờ tổng thống tư mình tuân hành cái lệnh này thì mới tạo một cái tiền lệ để trong tương lai cái coi mấy ông tòa án khác mình cũng có thẩm quyền để không ưa ông Trump là trận chơi, thấy không? Đó là những cái điều đó ông nói là không có đúng. Thì phó tổng thống J.D. Vance cũng lên tiếng nói là có những tên tội phạm và kẻ hiếp dâm hung bạo ở đất nước chúng ta, đảng Dân Chủ đã đấu tranh để giữ họ ở lại đây, tổng tấn thung đã trục xuất họ. Đó là những cái phản ứng nha. Thì cô thấy rõ ràng là cái điều này á là cái ông thẩm phán này kia là không đúng, lợi dụng một cách quá đáng. Bây giờ có tổng tưởng là ông là tổng thống lớn hơn tổng thống nữa, thấy không? Mà nhất là giờ đây là cái tội phạm mà trước khi tổng thống trục xuất này đó thì đã nêu lên cái điều luật này cho tổng thống đâu có gì được. Luật này đã có, mặc dầu đã có mà có chỗ nào đã vô hiệu quá cái luật này đâu. Thành ra nó từ thế kỷ 18 mấy trăm năm trước, nó không cần biết, không kê vậy chứ cái hiến pháp hồi nào tới giờ vẫn tuân hành hiến pháp, phải không? Đó, thành cái điều luật này từ 1796 thế kỷ 18 thì vẫn còn có hiệu lực. Rồi bên kia cho rằng là giờ đâu có chiến tranh đâu mà nói sao không chiến tranh, vì ông coi là cái tụ tội phạm này nó đã xâm nhập, giờ nó coi như có một cái băng đảng mà ở Colorado, cô nhớ cái lúc mà nó đang lên nó chiếm một cái ấp Farman đó không? Nó mang xuống một ống đó, là đại khái là coi như đây là một tổng thống Trump cho đây là một sự xâm nhập và tấn công. Nó bởi vì đây là băng đảng tội phạm xuyên quốc gia chứ không phải là một cái đám gì đây tự phát lên làm, mà nó là có một tổ chức mà gần như ở Venezuela đó, là băng đảng rất mạnh mà cái chính quyền đó đã nhượng cho nó một số khu vực thành phố nữa nó cai trị, nó dưới cái quyền của nó giống như mafia mà còn lớn mạnh hơn mafia nữa, thấy không? Đó thành thử ra nó trên đây là coi như là một cái việc làm mà Tổng thống Trump đã dựa vào cái sắc lệnh đó, thì cô biết cái khi mà bởi vì anh thấy rõ đây là cũng có những đề cân não chơi với nhau, là biết rằng tôi nó sẽ phản ứng vậy, thì thay vì cái máy bay đó nó đỡ từ New York sao đỡ cái tiểu bang nào lại ở tiểu bang Texas, mà tiểu bang Texas á lại ở gần biên giới Mexico, thấy không?
Yeah.
thành thử cất cánh lên cái thì qua bay qua Mexico rồi.
Vâng.
Thành ra cái phản ứng của ông tổng thống này cho sau 2 tiếng đồng hồ rằng thì mấy bài này nó đã bay tuốt qua kia rồi rồi đó, cái khi đó, đó thì mấy bài để đáp xuống thì lại ông tổng thống của El Salvador là ngạo kia nó ô tôi đã trễ rồi.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng thưa anh, còn cái việc mà tổng thống Trump đã đích thân giám sát cuộc không kích Yemen trong khi Nga kêu gọi Hoa Kỳ ngừng chiến dịch tấn công và đối thoại để giảm căng thẳng, thì truyền thông Hoa Kỳ cho hay Bộ Tư lệnh Trung tâm là CENTCOM đó đã bắt đầu chiến dịch không kích khi tổng thống Trump đang ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida. Thì ông Trump đã theo dõi diễn biến cuộc không kích trong trang phục chơi góp quen thuộc, xuất hiện cùng Tổng thống Trump còn có Ngoại trưởng Marco Rubio và Cố vấn An ninh Quốc gia là Mike Waltz. Liên quan đến sự việc này thì Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ ngừng không kích tại Yemen và tham gia đối thoại để tìm biện pháp giảm căng thẳng. Được biết là chính phủ Hoa Kỳ đã thông báo trước cho Nga về kế hoạch không kích lực lượng Houthi tại Yemen, thì đại diện Houthi và Iran đã lên tiếng phản đối hành động của Washington, thì đồng thời cảnh báo sẽ đưa ra biện pháp đáp trả. Thì Hoa Kỳ phải đối phó với quá nhiều mặt trận quá phải không anh? Mà theo anh á thì nhận xét như thế nào về cái mặt này?
Đúng rồi, thấy cái làm việc của tổng thống Trump là chưa tới cái đời tổng thống mà chưa ai mà làm nổi vậy.
Dạ, làm quá chừng nhiều luôn, thời gian
quá
wow.
nhiều lãnh vực.
Dạ, dạ.
Tới nay là chưa đầy 2 tháng mà.
Vâng.
Thấy không? Tới ngày 20 rồi tới đây mới đầy 2 tháng phải không?
Dạ.
Rồi bữa nay mới là 17 thôi.
Dạ.
Thì anh thấy thì tổng thống Trump cố gắng giải quyết mọi vấn đề từ hòa bình Jordan, hòa bình Trung Đông càng sớm càng tốt, thì để ông đối phó với Trung Cộng cũng như là để ông thực hiện cái chính sách phục hưng kinh tế, trong đó có vấn đề thuế quan, thì quân bình mậu dịch, thì cái thuế quan á, tôi nói thật sự đó thì nó nhìn thấy là gần như là để mà nó tranh chấp thế này, nhưng mà anh thấy cái mục đích á là đầu tiên cái lý do là để mà mấy công ty mà muốn khỏi giảm thuế thì họ bắt buộc họ phải đầu tư vào Hoa Kỳ.
Dạ.
Thấy không? Mà hãy đầu tư vào Hoa Kỳ như vậy á thì tạo công việc làm nhiều cho người dân Hoa Kỳ, thì nạn thất nghiệp sẽ giảm. Đó. Thì cô nhớ cái lần nhiệm kỳ đầu ông á, thì ông nhìn nó nhẹ nhàng hơn, là tất nhiên là ông kêu gọi mấy công ty đó về để đây được ưu đãi về thuế, cũng như ưu đãi về những cái cơ sở hạ tầng ở đây, thì để nhiều công ty tới về thì đó cũng có trở về, thấy không? Đó, rồi ông cũng đóng thuế là về cái lãnh vực, thí dụ lúc ông muốn những cái ngành ủng hộ cái ngành sắt thép ở đây thì ông đánh thuế thép lên chứ không phải là toàn diện thuế quan như lần này, thấy không?
Yeah.
Đó. Thì lúc đó cô thấy ổng giúp cho cái ngành sắt thép ở đây được phục hưng lại, nhất là những cái ở Pennsylvania. Nó thì đại khái lần này á thì ông thấy rõ rằng cái đó nó hiệu nghiệm hơn, thì ông đánh nhập mặt lại thuế đó là tức nhiên để cho nhiều công ty. Thì bằng chứng cụ thể cô thấy trong vòng chưa đầy 2 tháng mà số công ty gần 32 công ty đã về đây để mà xin phép để mà đầu tư về sản xuất tại đây. Thì riêng về mà cách đây khoảng 2 tuần đó thì mà tổng cái cô nhớ là trong cái buổi mà điều trần của tổng thống đó ha.
Yeah.
Thì thấy rõ là lên gần 200 tỷ của 2.000 tỷ mà đầu tư vô này, cô thấy không?
Dạ.
Đó đó, thì cái anh thấy cái tình này đó thì nhiều công ty khác sẽ trở về đầu tư nữa đây thì nó tạo công việc làm nhiều, là nền kinh tế phát triển mạnh hơn.
Yeah.
Rồi mặt khác á, về đó để cho đối đó là quân bình mậu dịch, nhưng thật sự cái quân bình mậu dịch đó họ cũng khó làm nổi, bởi vì cái bởi do cái ông Tùng thấy rõ đây là cái thị trường tiêu thụ Hoa Kỳ mạnh nhất thế giới, kinh tế mạnh nhất thế giới, giàu cho mấy nước kia có nói gì hăm dọa gì đi nữa đó, rồi họ cũng mới phục phục mà thôi. Là bởi vì á, Hoa Kỳ có thể chịu đựng vụ tranh chấp này lên cả một năm hai năm không sao hết á, nhưng mà mấy quốc gia kia đó, chỉ chừng 6 tháng sau thì nó bắt đầu muốn sụm bà chè rồi. Có đây không? Mình nền kinh tế nó không cách nào chịu đựng nổi hết á. Thì họ bắt buộc họ phải thỏa thuận với yêu cầu của Tổng thống Trump. Muốn tẩy gian hàng giống như giờ cái mà Tổng thống Trump mà phàn nàn có bên Canada đó, là những cái sản phẩm mà từ sữa thì họ đóng, họ muốn bảo vệ cái ngành sữa bên đó cũng là vấn đề ngành sữa, thì người ta tăng lên gần tới 200 hơn 200% thuế. Thì đó để muốn quân bình cái chuyện lấy danh tôi anh nhập cả nhiều lấy nhiều xịn lấy nhiều, không có chơi kiểu đó. Cũng tỷ như dịch thuế bên Âu Châu, nó tỷ như thẳng hạn giờ thuế bên Âu Châu qua nay thì là lấy đâu có 5-6% cái thuế xe, thì bên kia lấy tới 10-mấy% thuế xe, thì chơi như vậy. Hãy nhập cảng của anh qua nay tôi lấy bao nhiêu thuế lấy bao nhiêu phải như vậy. Còn có quân bình mậu dịch đó thì cũng muốn, nhưng có đất tối đa, nhưng mà kia phải là công bằng đó, thì đưa từ cái thế đó là ông đưa lên để mà quân bình lại, chứ thậm thấy bằng coi như ép, nhưng mà thật đó là kiểu công bằng. Ở trước giờ thì lờ mấy kia bị lờ, nhưng bây giờ phải trở lại một sự công bằng. Thì giờ tính đề về vấn đề mà hòa bình thế giới cũng vậy đó, thì có cố ông phải mạnh chứ không phải vuốt ve, không vấn đề mà vuốt ve đối thủ, vuốt ve cái thù, mà giờ á anh tôi muốn anh phải làm đó, bởi vì sức mạnh, bởi cô nhớ cái củ cà rốt và cây gậy đã áp dụng đúng, chứ không phải có nhiều cái củ cà rốt không mà cây gậy không có, phải không?
Yeah.
Thì cái thụ đó mới chở, mà muốn cây gậy đó thì tất nhiên sức mạnh quân sự phải mạnh. Thì đó, thì cái điều mình giờ ở bên vấn đề mà bên tấn công mà bên Houthi đời trước, là cô thấy riêng trong một cái năm rồi đó, từ 18 tháng qua đó, theo tường trình của cái cho đó, thì tới cái là Houthi đó nó tấn công gần 174 lần là do tàu quân sự Mỹ, mà 149 lần của các tàu thương mại nó trong 18 tháng qua đó.
Wow.
Mà do đó mà kỳ này Tổng thống Trump là dứt khoát mà kỳ mà tấn công vào Ukraine này đó, của Yemen này đó, thì theo ông Bộ trưởng Ngoại giao cho biết là tấn công vào các cơ sở quân sự. Hồi trước giờ đó là thời ông Biden là giới hạn quân sự, là mà để tấn công luôn cả các tỉnh thành, và riêng về cái ông cố vấn an ninh thì cho biết rằng là để nhắm vào mục tiêu tất cả cái cách chỉ huy của cái lực lượng Houthi này.
Yeah.
Chứ không phải là chỉ nhắm vào quân sự không, mà tất cả những cấp chỉ huy của cái Houthi đó, mà tấn công để mà giết chết những người đó. Chứ hồi đó là chỉ tấn, thời ông Biden là chỉ tấn công các cơ sở quân sự nơi này kia không, phải không? Hôm nay là tấn công ngay cả cái chỉ huy của nó, chứ không có né tránh gì nữa hết. Đó là những cái điểm. Thì anh mới nhận được cái bản tin mới xuất hiện đây đó. Thì Tổng thống Trump đăng tên Tu Social á, thì ông tuyên bố rằng bất kỳ cuộc tấn công nào tương lai của nhóm khủng bố Houthi ở Yemen sẽ được coi là hành động xâm lược trực tiếp của Tehran, cảnh báo Iran sẽ phải chịu trách nhiệm và phải đối mặt với hậu quả thảm khốc. Thì trong khi Iran điện là phủ nhận sự tham gia trực tiếp hậu thuẫn của Houthi, ông Trump khẳng định này, đừng để ai bị lừa. Hàng trăm cuộc tấn công của Houthi, những tên côn đồ găng tơ tham hiểm có trụ sở ở Yemen, là những kẻ bị người dân Yemen căm ghét, thực hiện điều đó là phát xuất từ Iran tạo ra. từ thời điểm này tới đi, mọi phát súng do Houthi bắn ra đều được coi là phát súng từ vũ khí và từ sự lãnh đạo của Iran. Và Iran sẽ phải chịu trách nhiệm, phải gánh chịu mọi hậu quả, và những hậu quả đó và rất là thảm khốc. Từ thời điểm này tới đi, mọi phát súng Houthi bắn ra đều được coi là phát súng bắn từ lãnh đạo của Iran. Iran phải chịu trách nhiệm. Đó là ông lặp lại cái lời nói đó. Dạ. Thì mặc dù Iran họ cũng nhận là họ không trực tiếp, nhưng mà cô biết cái ngày thứ sáu đó,
dạ,
ngày thứ sáu rồi đó, là cái ông tướng mà vệ binh quốc gia của Iran là ông tướng Hossein Salami, thì ông cảnh cáo bất kể thù nào mà mối đe dọa từ thực hiện đối với Iran sẽ dẫn đến sự phản ứng cứng rắn, quyết đoán và thảm khốc. Nên là hâm dọa, cô thấy không?
Dạ.
Nó thì nó cứng rắn, nhưng mà kỳ này á, theo cái nhận định anh thấy á, thì tổng thống Trump muốn giải quyết dứt khoát. Là chỉ như lúc trước cô thấy đưa ra cái thơ để mà nói rằng sẽ có cuộc họp để thương lượng, nói để giải quyết vấn đề nguyên tử ha. Rồi bên giáo sĩ kia là nói rằng là không nói với cái là hâm dọa là không gặp. Thì giờ ông mới dựa vào chỗ này. Mà nếu thật sự mà bên Iran mà không có xuống thang, không chịu phục phục, thì anh cũng lý cớ này có thể bắt đầu là để cho Do Thái tấn công Iran.
Yeah.
Mà tận diệt luôn, nên là chứ không có né cái đầu nguyên tử gì hết, mà tạo ra cuộc chiến tranh là ông Tương cũng sẵn sàng là chẳng tạo chiến tranh để mà diệt luôn cái mầm móng mà gây rối loạn ở Trung Đông.
Yeah.
Thì anh hả cô biết cái gì, khi mà có người lãnh đạo mà cương quyết dứt khoát thì kẻ thù nó phải phục phục. Còn mà cái giúp ve ve như cái thời của Joe Biden, cô nhớ trước đây thì tổng thống Trump cũng liệt kê cái Houthi này là khủng bố phải không, lực lượng khủng bố. Rồi ông Biden lên mới có hai mấy ngày là xóa, nói ra khỏi cái danh sách khủng bố, thì tưởng làm gì được gì lại đâu, một cái nó còn coi thường hơn nữa. Thành đó, do đó mà đối với những cái khủng bố, đối với cái thù phải mạnh nó, chứ không có dài dốt, không phải năn nỉ. Đó cái chính sách của nhìn chung hồi đó giờ anh thấy thời nào mà tổng thống Hoa Kỳ mạnh cứng rắn thì kẻ thù cho sụp. Thì cô bằng chứng, cô thấy cái 4 năm cầm quyền nhiệm kỳ đầu của tổng thống Trump thì gần như thế giới hòa bình, có thấy không? Bởi vì lên khi mà cô nhớ lúc đó có tuổi ISIS ở tại Iraq phải không?
Đúng rồi.
Nghĩa là suốt nhiệm kỳ mấy năm của Obama không giải quyết được, thì tổng thống Trump có mấy tháng là diệt luôn, rồi đến nỗi mà chót hết cũng tìm nghe là săn lùng luôn cái thủ lãnh của ISIS là diệt luôn. Thì từ đó cô thấy nó yên bình hết. Do đó mà cái tổng thống Trump mà lãnh đạo thì anh nghĩ thế giới hòa bình, mà trước khi hòa bình đó thì đương nhiên sẽ có những cái lỗng củng, mà một chiến tranh nho nhỏ mà để cho cái thù phải phục phục, chứ còn không có chuyện dây dút nữa.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của anh. Và thưa anh, Tổng thống Donald Trump ký một cái sắc lệnh hàng Pháp vào ngày 14 tháng 3 yêu cầu USAJM, đây là một cái đơn vị cũng tài trợ cho Radio Free Europe, Radio Liberty và Radio Free Asia, cùng với 6 cơ quan ít nhất biết đến khác, để mà phải cắt giảm hoạt động xuống mức tối thiểu theo quy định của pháp luật, với lý do là cần phải cắt giảm bộ máy quan liêu. Thì hãng tin Reuters xác nhận rằng nhiều nhân viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, một cơ quan truyền thông quốc tế hoạt động bằng hơn 40 ngôn ngữ, đã gửi cho Reuters này một bản sao email thông báo cho họ đó về việc họ sẽ được nghỉ phép ngay lập tức với đầy đủ lương và phúc lợi cho đến khi có thông báo mới. Thì cái động thái này diễn ra sau khi ông Donald Trump ký một cái sắc lệnh hành pháp vào ngày 14 tháng 3 yêu cầu USAJM, như hồi nãy Hành Dung đã nêu ở trên đó, thì cái USAJM này là một đơn vị đó, nhắc lại nè, Hành Dung xin nhắc lại là cũng là một cái tài trợ cho Radio Free Europe, Radio Liberty và Radio Free Asia, cùng 6 cơ quan ít được biết đến khác để mà cắt giảm hoạt động xuống mức tối thiểu theo quy định của pháp luật với lý do là cần phải cắt giảm bộ máy quan liêu. Vâng, Hạnh Dung muốn nhấn mạnh lại và để nhắc lại như vậy thì có nhiều người nhận xét là ông Trump ông hành động như vậy là hơi nhanh, hơi quá vội vàng trong những vụ cắt xén này, kể cả các nhân viên liên bang, cơ quan USAID, bây giờ tới cơ quan USAJM. Anh nhận xét ra sao anh?
Thì phải bởi vậy muốn ông Tổng thống muốn kêu đánh mạnh đánh nhanh và kết thúc sớm chứ không kéo dài dừa rồi đấy không? Nó cũng như cái cuộc chiến tranh Ukraine, nếu thật sự anh nói đó, nếu mà ông Biden nào đó đừng có vừa đánh vừa rung á, nghe không? Cứ diện vũ khí ào ạt cho Ukraine thì chắc chắn Ukraine đã chấm dứt cuộc chiến tranh rồi. Còn anh thấy lúc đó phải sợ cho cái vũ khí này cho vũ khí kia thì Nga phản ứng mạnh, có thể chiến tranh nguyên tử xảy ra, thấy không? Nhưng mà tới khi Ukraine không thèm xài diễm xứ Mỹ đó, cố chế ra những máy bay không lái, không người lái mà lái xa tấn công vào Moscow, tấn công vào cơ sở dầu khí, đã nhiều cái cỡ hạ tầng của Nga, thì nó có nguyên tử nào xảy ra đâu. Thấy không? Nó rồi nó thành thử ra, nếu thật sự lúc đó đó mà quyết tâm cương quyết của Joe Biden đó, thì anh thấy cuộc chiến tranh đã có thể mà kết thúc sớm chứ không kéo dài tới 3 năm đâu. Thấy không?
Dạ vâng.
Đó thì tại giờ cái chuyện mà lên để cắt giảm này đó thì đã tìm ra những cái lỗ hổng, tại sao không làm liền để chừng nào mới làm?
Dạ, chứ càng tôi kéo dài thì càng tiếp tục tốn tiền ha anh hả?
Càng tốn tiền, tôi đúng thấy
rồi.
Không?
Dạ, dạ.
Rồi á, rồi cô thấy chẳng hạn giờ á, biết hiện giờ cái ngân sách là cái nợ công lên mỗi một năm, mỗi một nhiệm kỳ tổng thống vậy đó, là cái nợ công lên là 4-5 ngàn tỷ.
Wow.
Thấy không? Dạ. Tăng lên hoài, tăng hoài, cô thấy không? Tỷ như lúc mà thời tổng thống Trump còn nhập kỳ đầu thì cái nợ công lúc đó 29 ngàn tỷ. Sau 4 năm của cầm quyền của Joe Biden đổ thừa rằng là Covid này kia ở lên rồi lên tay tới 30, hơn 36 nghìn tỷ. Nếu mà giờ không có quyết định phải làm này á, thì cái gánh nặng đó tương lai đó để cho con cháu chúng ta gánh nặng chịu đó, còn nếu mà nó dở nợ thì đất nước nó sẽ đi về đâu, phải không? Đó thì giờ phải cố cái phải làm liền đây, coi như là cắt tóc khẩn cấp mà không làm nhanh, không lẽ làm tà tà cho biết đó là nước. Giống như giờ mình thấy cái cơm đê nó dở mà giờ không cấp đây lên để từ đắp từ từ chơi thì nó dở rồi còn làm gì nữa, phải không? Nó dở nợ rồi đó, thì anh sẽ thấy tổng thống Trump là phải làm như vậy. Rồi giờ trở lại về cái vấn đề mà của cái đài Á Châu Tự Do, đài tiếng nói Hoa Kỳ ha, thì cô biết á, hồi mà mấy chục năm về trước thì chỉ có cái hệ thống radio là làn sóng ngắn để mới truyền tiếng nói cho người dân bị bưng bít ở bên Liên Xô, bên nước Đông Âu và mấy nước cộng sản bằng cái hệ thống đó đi vô. Nhưng mà dừng sau người lấy 20 năm sau này nè, cô thấy đó là cái tinh học nó càng ngày nó càng tiến, hệ thống internet nó càng ngày càng tiến lên. Nghĩa là từ khi mà có Google đầu tiên, anh nhớ lúc mỗi lần anh làm báo không có Google muốn lấy tin cũng là rất là khó khăn. Rồi từ từ đó cô thấy nó tiến lên rồi cái hệ thống net nó mạnh lên, rồi diễn phát triển nó càng ngày càng nhanh lên. Rồi giờ cả ngay cái hệ mạng lưới xã hội Washington này nó đã đi xâm nhập với từng tới thôn làng nữa ha. Anh nhớ là có mấy người mà làm nông ở bên Việt Nam đó là cũng có biết nắm được những tin tức nữa, thì hỏi cô vậy giờ cái nhu cầu của cái đài tiếng nói Hoa Kỳ đã trao tự do, đạo Âu trao tự do còn cần thiết như ở đó không?
Đúng rồi, không cần.
Đó,
không nhiều người nghe nữa. Dạ.
Đó, mà thấy nó không cần, hồi trước đó thì nó yêu cầu cần. Mà giờ mất rồi có nhiều, nói à giờ như vậy là tổng thống Trung làm vậy là giúp cho mấy nước độc tài, là mấy người dân này kia tùm lum. họ nói là để nói như họ thế. Thật sự cô thấy gì như Trung Cộng nó kiểm soát cách mấy, Nga kiểm soát cách mấy, kiểm soát nổi nữa không? Họ qua cái mạng xã hội họ biết rồi, chẳng hạn những tin tức đó có rồi, họ nội bộ đó họ tung lên, tất cả ai cũng biết những gì tai hại của cái chính quyền làm đó, người dân đều biết hết, thì không có gì giấu nữa. Là cả những cái chuyện gì mà cả thế giới trong vòng mấy phút là cả họ cũng biết luôn. Vì vậy giờ cái nhu cầu của cái đài tiếng nói Hoa Kỳ, đài Á Châu tự do, Âu Châu tự do đâu cần thiết nữa.
Dạ.
Phải không?
Dạ đúng. Thời
giờ á thì riêng về cái bà mà bà Tilak á, cả Tilak á, thì bà nói rõ rằng hiện giờ tất cả cái đây phải ra làm việc, chứ không phải đi mua tin xào nấu trái lợi mà đưa ra. Ông bà muốn rằng trong tương lai những lãnh đạo, những viên của đài tiếng nói Hoa Kỳ phải đi trực tiếp sang tin đem về, chứ không phải là lấy tin người ta về mình xào nấu.
Anh ơi, hết giờ rồi anh ơi.
Hết giờ rồi anh ơi. Thành ra cái quyết định làm này là đúng đắn, anh thấy nó không có cái gì sai.
Dạ vâng. Chắc có lẽ là nếu mà còn giờ nữa anh em mình nói hoài luôn, nhưng mà bây giờ rất tiếc hết giờ rồi thưa anh. Hạnh Dung cảm ơn anh nha, và hẹn gặp anh lại tuần sau.
Cảm ơn cô Dung, cảm ơn xin giả theo dõi phần hội lượng hai anh em chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt anh.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.